Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 10 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Ngọc Lễ tường trình về nhu cầu của nhiều cha mẹ ở Việt Nam muốn cho con của họ được chích ngừa COVID-19, trong lúc nước này đang triển khai tiêm chủng cho trẻ em trên toàn quốc kể từ tháng sau. Kế đến là tin tức cho hay giám đốc điều hành của Facebook phục tùng chính phủ Việt Nam vì lợi nhuận. Sau đó là các bài phóng sự từ Sài Gòn và những câu chuyện đời sống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Chích ngừa cho trẻ là cần phải làm vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và các bậc cha mẹ ở Việt Nam ai cũng mong mỏi cho con mình được chích. Một vị bác sĩ nhi từ trong nước nói với VOA và khuyến cáo trẻ em cần được theo dõi sát sao sau khi chích ngừa. Việt Nam sẽ triển khai chích ngừa COVID-19 cho trẻ em trên toàn quốc kể từ tháng sau với vaccine Pfizer, bắt đầu với trẻ 16-17 tuổi, sau đó mở rộng xuống độ tuổi 12. Việc chích ngừa này cần được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ của các em. Việt Nam cũng đặt mục tiêu đến năm 2022 sẽ chích ngừa COVID-19 cho toàn bộ trẻ em đến độ tuổi thấp nhất là 5 tuổi, theo tường thuật của báo chí trong nước. Trong lúc này, thành phố Hồ Chí Minh, tâm dịch của cả nước, đã chích ngừa được cho gần 40.000 em trong độ tuổi 16-17 trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, tờ Tuổi Trẻ dẫn lời bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chánh văn phòng Sở Y tế cho biết. Vị quan chức này nói thêm rằng chỉ có một em chống chỉ định tiêm, 44 em được chuyển lên bệnh viện để chích thay vì được chích ở trường học và 167 em bị hoãn tiêm. Cho đến giờ, thành phố chưa ghi nhận biến chứng nặng sau khi chích, cũng theo lời bà Mai. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chích xong cho độ tuổi từ 12 đến 17 trong vòng từ 5 đến 7 ngày với tổng số được tiêm là 780.000 em. Trao đổi với VOA với điều kiện giấu tên vì không có thẩm quyền phát ngôn, bác sĩ T thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện chuyên khoa nhi lớn nhất thành phố, nói khác với nhiều nước, phụ huynh ở Việt Nam ai cũng muốn chích ngừa cho con em họ vì COVID đã ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của nhiều gia đình.
Thì cái câu hỏi lớn nhất người ta thắc mắc là liệu vaccine này có an toàn cho con người ta hay không? Cái vaccine này chích vào nó không có tác dụng phụ gì phải không nào?
Bác sĩ T nói. Vị bác sĩ này nói thêm rằng vaccine hiện giờ là phương thuốc tốt nhất đối với nhiều gia đình ở Việt Nam vì rõ ràng chỉ áp dụng 5K thì dịch bệnh vẫn cứ diễn tiến không ngừng. 5K là phương châm chống dịch ở Việt Nam, bao gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Tuy nhiên, ông cho rằng vaccine ngừa COVID của Pfizer không an toàn tuyệt đối vì nó vẫn đang thử nghiệm và đã có những báo cáo về tác dụng phụ, trong đó có viêm cơ tim. Nhưng nguy cơ và lợi ích của vaccine phải được đặt lên bàn cân để xem cái nào lợi hơn, ông giải thích. Không vì tỷ lệ rất nhỏ tác dụng phụ mà đạp đổ hoàn toàn công dụng của vaccine, ông nói và chỉ ra ngay cả các vaccine hiện dùng cho trẻ em ở Việt Nam hiện nay như vaccine 6 trong 1 cũng có tai biến. Trước ý kiến cho rằng trẻ em không là đối tượng rủi ro cao trước virus corona nên không cần chích, bác sĩ T phản bác. Nên nhớ là con virus corona thay đổi cấu trúc liên tục có biến chủng.
Mà liệu rằng những cái biến thể mới nữa thì nó có tấn công vào cái nhóm trẻ em hay không? Đó, và những cái biến thể mới thì nó có làm cho cái nhóm trẻ em nào hay không?
Ông nói, ngoài ra nếu chỉ người lớn được chích ngừa thì có nguy cơ họ nhiễm bệnh không chịu chứng và lây cho trẻ em, cũng theo phân tích của vị bác sĩ này. Cho nên chỉ có chích ngừa thì trẻ em mới có thể đi học và tiếp xúc cộng đồng được. Ông nói và chỉ ra trường hợp ở Mỹ sau khi chích cho người lớn thì tỷ lệ trẻ em nhiễm và mắc bệnh nặng tăng cao. Bác sĩ T cũng lưu ý là trẻ em được chích ngừa cần được theo dõi kỹ lưỡng hơn người lớn. Trẻ em không biết nói về phản ứng phụ đâu, nên nếu không để ý để phát hiện sớm thì sẽ dẫn đến những triệu chứng nguy hiểm sau đó, ông giải thích. Ví dụ có trẻ bị sốc phản vệ sẽ khóc dữ dội, nhưng người lớn có thể nghĩ là do chích ngừa đau quá nên khóc. Hoặc có những rối loạn như nhịp tim nhanh lên, da bắt đầu bong tái, nhưng nếu phụ huynh không biết, không được hướng dẫn thì sẽ bỏ sót, ông nói thêm. Do đó, ông cho rằng khác với người lớn có thể được chích ở cộng đồng, trẻ em phải được chích ở các cơ sở y tế và các trường học có đầy đủ nhân viên y tế và đội ngũ này cần phải được huấn luyện kỹ càng. Theo lời ông thì chích xong hoàn toàn vẫn có thể nhiễm bệnh. Hơn nữa, miễn dịch từ chủng ngừa suy giảm theo thời gian nên vẫn phải tuân thủ 5K.
Bà mình biết rằng COVID này nó lây qua giọt bắn. Bà mình cũng lấy nó rất là nhanh. Cho nên cái quan trọng nhất là kết hợp thêm 5K đi cùng nữa.
Mặt khác, virus thay đổi liên tục. Các em chích theo chủng cũ thì nếu chủng mới xuất hiện thì liệu các em có được bảo vệ hiệu quả hay không? Ông lập luận. Khi trường học mở cửa trở lại, cần phải có sự thay đổi về tổ chức. Phòng học phải thông thoáng khí, phải đảm bảo mật độ vừa phải chứ không được ngồi quá sát. Ông khuyến cáo và đề nghị trẻ em khi đi học, dù đã được chích vẫn phải đeo khẩu trang để ngăn ngừa virus lây lan qua giọt bắn. Ngoài ra, việc vệ sinh trường học phải được đảm bảo tối đa trong mùa dịch vì virus tồn tại trong không khí và trên các bề mặt. Ông nói với VOA rằng giới chức y tế thành phố lớn nhất nước đã có sự chuẩn bị tốt khi triển khai chích ngừa cho trẻ em. Ông cho biết tất cả các nhân viên y tế đều đã được đào tạo rất kỹ về chủng ngừa COVID-19 từ 6 tháng trước. Riêng ở các bệnh viện nhi đồng, các bác sĩ đều có chuyên môn về chích ngừa cho trẻ em, chỉ cần được tập huấn thêm về liều lượng, cách bảo quản vaccine. Ngoài ra, Sở Y tế thành phố, theo lời ông, đã làm rất tốt trong việc sàng lọc các nhóm trẻ để quyết định hình thức chích ngừa phù hợp nhất. Đây là vaccine mới trẻ em chưa từng được chích, cho nên đối với những em nào có tiền sử phản ứng với bất kỳ vaccine nào trước đây thì cần phải cẩn thận, ông lưu ý. Thứ hai là nhóm trẻ có những bệnh nền như bệnh tim bẩm sinh, thận mãn tính, phổi mãn tính, đái tháo đường thì đặc biệt cần theo dõi sát. Ông cho rằng với việc sàng lọc và chiến lược chích ngừa theo từng giai đoạn, từng độ tuổi thì giới chức y tế có thể theo dõi tốt hơn. Bà Hà Trúc Huyền, một phụ huynh có con nhỏ 8 tuổi ở quận Phú Nhuận, nói với VOA rằng một khi nhà nước mở rộng độ tuổi chích đến 8 tuổi thì bà sẵn sàng đưa con đi chích. Vaccine nào cũng có xác suất có biến chứng, nhưng xác suất đó là rất nhỏ. Bà giải thích về lý do bà không e dè về chích ngừa cho con nhỏ. Các bác sĩ đã nghiên cứu về vaccine để đưa ra cho toàn thế giới, cũng đã thử nghiệm rồi thì mình nên tin. Bà cho biết là anh trai bà có người con đến tuổi được chích, đã đi đăng ký chích sớm lắm. Với việc con bà sắp sửa trở lại trường vào tuần sau mà vẫn chưa được chích, bà Huyền nói bà cũng thấy lo. Hòa nhập xã hội thì không may bị mắc COVID là điều không thể tránh khỏi, nhưng tôi tin con nít sẽ mau khỏi bệnh, bà nói. Mình phải chấp nhận nó như một bệnh thông thường thì mới hòa nhập xã hội được, chứ cứ núp trong nhà hoài cũng không phải là cách hay.
Chính phủ Việt Nam đã cách chức 7 tướng cảnh sát biển chỉ vài tuần sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thi hành kỷ luật và khai trừ đảng đối với một loạt lãnh đạo cấp cao của lực lượng này. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hôm 24 tháng 10 ký ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự cảnh sát biển Việt Nam. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn bị cách chức tư lệnh của lực lượng được xem là nòng cốt để bảo vệ biển đảo của đất nước, theo truyền thông trong nước. Các bản tin cho biết Trung tướng Sơn và 6 tướng lĩnh khác của cảnh sát biển Việt Nam bị thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức do đã có những vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Vào đầu tháng này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã đích thân chủ trì một cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật một loạt các tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp nhất của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã khai trừ ra khỏi đảng đối với 2 thiếu tướng và cách chức trong đảng 7 tướng lĩnh còn lại. Vụ kỷ luật này được xem là chưa có tiền lệ và gây chấn động dư luận tại Việt Nam trong những tuần qua, khi Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển nhiệm kỳ nêu trên bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận là vi phạm rất nghiêm trọng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, cũng như các quy chế và quy định của Quân ủy Trung ương. Các tướng lĩnh bị kỷ luật còn bị cáo buộc vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự an toàn trên biển. Những vi phạm này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bị xem là đã làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh cảnh sát biển Việt Nam và quân đội Việt Nam. Cảnh sát biển Việt Nam được thành lập năm 1998 và được coi là lực lượng nòng cốt của nhà nước chuyên thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển. Theo quy định trong pháp lệnh về cảnh sát biển Việt Nam, đây là lực lượng vũ trang nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng, sự thống lĩnh của chủ tịch nước, sự quản lý thống nhất của chính phủ. Bộ Quốc phòng là nơi trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng này kể từ năm 2008. Trước đó, lực lượng này nằm dưới sự quản lý của quân chủng hải quân. Cuộc thanh lọc mới nhất này được xem là nằm trong chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Trọng nhằm chống tham nhũng không có vùng cấm trong 5 năm qua. Trong đó, nhiều quan chức cấp cao của chính phủ, gồm cả cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng và các lãnh đạo ngành dầu khí, công an, ngân hàng, đã được đưa ra trước vành móng ngựa cũng như kết án nhiều năm tù.
Facebook tăng cường kiểm duyệt nhiều hơn các đăng tải chống phá nhà nước của người dùng Việt Nam trong năm ngoái, sau khi người đứng đầu công ty mạng xã hội lớn nhất thế giới quyết định tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền nước sở tại vì lợi nhuận. Báo cáo minh bạch thường niên của Facebook cho thấy số lượng đăng tải bị công ty công nghệ này chặn ở Việt Nam trong nửa cuối năm 2020 là 2.200, tăng gần gấp 3 lần so với 6 tháng đầu năm, với 834 bài bị kiểm duyệt. Việc Facebook tăng cường kiểm duyệt người dùng mạng ở Việt Nam xảy ra sau khi người sáng lập và giám đốc điều hành của công ty, ông Mark Zuckerberg, quyết định tuân theo các yêu cầu từ Đảng Cộng sản cầm quyền ở quốc gia Đông Nam Á, theo Washington Post. Tờ báo có trụ sở ở Washington, D.C. ghi nhận dựa trên 3 nguồn tin không được nêu danh tính, biết về những thảo luận nội bộ của công ty, trong đó cho biết rằng ông Zuckerberg vào năm ngoái đã lựa chọn kiểm duyệt các đăng tải chống nhà nước Việt Nam để không bị chặn dịch vụ ở một trong những thị trường có lợi nhuận lớn nhất ở châu Á. Tiết lộ mới nhất được Washington Post đưa ra hôm 25 tháng 10 về vai trò của ông Zuckerberg trong quyết định kiểm duyệt ở Việt Nam, giữa lúc có những thông tin bất lợi rò rỉ về công ty công nghệ khổng lồ của Mỹ. Đầu tháng này, cựu giám đốc sản phẩm và nhà phân tích dữ liệu của Facebook, Frances Haugen, với tư cách là người tố giác, đã công bố các chi tiết công ty này đưa ưu tiên lợi nhuận của họ trước sự an toàn của cộng đồng, đặt cuộc sống của mọi người vào sự rủi ro. Bà Haugen đã đưa ra một loạt các tài liệu nội bộ được gọi là Facebook Papers, cho thấy chi tiết các cuộc thảo luận của công ty về tác hại mà nền tảng này đã gây ra, đồng thời cũng tiết lộ cách ông Zuckerberg đã tìm cách ngăn chặn những phát hiện của chính công ty liên quan đến những tác hại đó, theo Washington Post. Vào tuần trước, bà Haugen ra điều trần trước một tiểu bang của Thượng viện Mỹ và cáo buộc ông Zuckerberg chọn sự tăng trưởng thay vì lợi ích cộng đồng. Các khiếu nại tố giác này đã được đệ trình lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ trong vụ bê bối được xem là lớn nhất trong lịch sử của công ty này. Facebook từ chối đưa ra bình luận với VOA về ghi nhận của Washington Post rằng chính ông Zuckerberg đã đưa ra quyết định tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam về việc hạn chế các bài đăng và nội dung chống phá nhà nước. Trả lời qua email, một người phát ngôn của công ty nói rằng mục tiêu của chúng tôi là duy trì hoạt động của các dịch vụ tại Việt Nam để chúng tôi có thể cung cấp không gian cho nhiều người nhất có thể để bày tỏ, kết nối với bạn bè và điều hành công việc kinh doanh của họ. Theo ông Huỳnh Ngọc Chênh, một cựu nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam với những bài viết về dân chủ và nhân quyền, Facebook phân biệt đối xử với những người hoạt động xã hội dân sự và các nhà đấu tranh vì nhân quyền và dân chủ. Ông cho rằng mạng xã hội này đã trở thành một công cụ của nhà cầm quyền Việt Nam để kiểm duyệt những tiếng nói bất đồng với chính phủ.
Doanh thu từ quảng cáo tại Việt Nam càng ngày càng tăng lên rất lớn. Và trên Facebook, trên Netflix của chúng tôi là nó hiện lên quảng cáo liên tục. Quảng cáo ở Việt Nam có nghĩa là quảng cáo nó phải ra tiền cho Facebook. Facebook được cái lợi ích đó. Bây giờ nhà nước Việt Nam nó biết Facebook có lợi ích đó thì nó nắm cái đó, nó buộc yêu cầu Facebook phải tuân theo cái pháp luật Việt Nam. Tức là pháp luật của Việt Nam thì nó là thì đủ thứ hạn chế nhân quyền, hạn chế dân chủ, hạn chế tự do ngôn luận thì chúng ta biết rồi. Cho nên Facebook nó làm theo.
Theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế vào năm 2018, doanh thu hàng năm của Facebook ở Việt Nam là hơn 1 tỷ đô la. Số người dùng mạng xã hội này ở quốc gia Đông Nam Á với khoảng 98 triệu dân, chiếm tới hơn 50%. Người phát ngôn của Facebook thừa nhận như họ đã cho biết vào năm ngoái rằng công ty này có hạn chế một số nội dung ở Việt Nam để đảm bảo rằng dịch vụ của họ tiếp tục khả dụng cho hàng triệu người tin cậy vào mạng xã hội này mỗi ngày. Ông Chênh cho biết những bài viết của ông hầu hết về nhân quyền bị hạn chế truy cập từ năm ngoái. Tài khoản Facebook cá nhân của ông bị đóng trong 30 ngày từ tháng 4 đến tháng 5 năm nay vì những đăng tải của ông phản ứng trước những công kích mà ông cho là từ phía các dư luận viên ngay sau khi vợ ông, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, bị bắt giam. Trong các cuộc phỏng vấn với VOA vào năm ngoái, 6 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội ở Việt Nam, gồm các nhà báo, blogger và nhà hoạt động, cũng cho rằng Facebook tuân theo yêu cầu của chính phủ trong việc ngăn chặn những đăng tải của họ mang tính chỉ trích chính quyền. Amnesty vào đầu năm ngoái cáo buộc Facebook và YouTube đồng lõa với chính quyền Việt Nam trong vi phạm kiểm duyệt và trấn áp những tiếng nói bất đồng cũng như cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam. Facebook sau đó công khai về các quyết định của họ trước áp lực ngày càng tăng trong việc tuân theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam nếu không muốn bị chặn dịch vụ tại thị trường này. Hà Nội phủ nhận cáo buộc các công ty công nghệ đồng lõa với chính quyền trong việc kiểm duyệt, nhưng Bộ trưởng Truyền thông của Việt Nam vào năm ngoái cho biết Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam để ngăn chặn các nội dung được cho là xấu độc.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên ghi nhận ý kiến của một số người lao động ở Sài Gòn nói mưu sinh vẫn khó khăn dù dịch COVID-19 đã hạ nhiệt. Sau đó là tường trình về việc xăng tăng giá khi sinh hoạt trở lại bình thường. Mời quý vị theo dõi.
Đến trung tuần tháng 10 năm 2021, tất cả các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh đều công bố là đã kiểm soát được dịch bệnh COVID. Đường xá bắt đầu đông đúc, nhiều dịch vụ thương mại văn hóa mở cửa hoạt động như đường sách Nguyễn Văn Bình đã rất nhanh chóng có lượng khách trở lại. Ông Lý Văn Thái chia sẻ.
Kiểm soát được là mừng chứ sao, bây giờ đó, cho ổn định cái là dân đã làm ăn rồi nó dễ dàng chút. Ở dân đã sống trong thành phố là 1.000 mấy người là thật sự là nó coi là nhiều thiệt, nhưng mà người ta kiểm soát được. Đó, người ta kiểm soát người dân thành phố là không có sợ. Đó, đã sống chung là không có sợ nữa.
1.000 mấy người mà ông Thái nói đến đó chính là số ca COVID mắc mới bình quân hàng ngày ở thành phố Hồ Chí Minh lúc này. Dẫu vậy, người Sài Gòn phần lớn đều được chích ngừa từ 1 đến 2 mũi nên tự tin hơn khi trở lại làm ăn mua bán. Bà Võ Thị Kim Cương kể rằng mãi lực còn chậm.
Muốn bạn bình thường rửa mà những cầu cậy đó hơi chậm chưa được sống thuộc giống như thương lệ. Bạn ít lại để qua sống có ngay cái đó, cũng về bằng dao rống dưới đường rồi đó, về chờ nay chờ nọ đó rồi bạn để kiếm sống có ngay cái đó.
Không dễ kiếm cơm trở lại sau thời gian dài ai nấy buộc phải sống trong cảnh phong tỏa giãn cách, ông Nguyễn Văn Quang kể khổ.
Còn ngồi 7 ngày trời chạy đường 110.000 đúng một tuần lễ ngồi không ai đi, 3 ngày là không đồng. Với lại giờ cũng ít có ai cho cơm từ thiện đó. Ít. Người ta nghỉ hết dịch rồi. Người ta không có cho đâu, hiếm lắm.
Hiếm còn là vì giờ gần như ai cũng đã kiệt sức. Đã vậy, nhiều địa phương miền Tây đang ghi nhận có hàng loạt ca nhiễm COVID mới trong cộng đồng, nên nguồn lực từ các tổ chức thiện nguyện giờ phải chia sẻ. Dẫu vậy, ghi nhận tại Sài Gòn thì gần như trên các tuyến đường đang lấy lại nhịp sôi động ồn ào vốn có như hồi nào. Nhà chức trách ở Việt Nam đã tăng giá tất cả các mặt hàng xăng dầu bán lẻ kể từ 16 giờ ngày 26 tháng 10, trong đó mỗi lít xăng tăng thêm gần 1.500 đồng. Giá xăng đã tăng mạnh trong bối cảnh phục hồi sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đình trệ mọi hoạt động do dịch COVID. Ông Vũ nhận xét.
Cuộc sống trở lại bình thường rồi thì cái nhu cầu vận chuyển với là đi lại thì nhiều hơn. Mà xăng mà lên thì cũng hơi khó khăn. Giá đồ ăn thì cũng lên rồi. Chứ không phải là như trước nữa. Sau dịch thì tưởng đồ ăn nó cũng rẻ đi, nhưng mà đồ ăn cũng lên, chứ không có giảm. Nói chung là xăng lên thì vật giá thì cũng lên đó.
Trong tình cảnh vật giá sẽ tiếp tục leo thang khi giá xăng dầu tăng cao, theo lời của bà Thu thì trước mắt đành hạ tiện chút.
Trưa mình đi mua, rồi mình hạ tiện chiều mình đi một lần mua đồ cho thằng bé nữa thôi, rồi ít đi lại chút xíu. Mình tiết kiệm lại chút, mình ăn tiết kiệm lại chút.
Có ý kiến là bên cạnh tác động tiêu cực về dịch bệnh, với các lệnh ngăn sông cấm chợ đã khiến chi phí của quá trình vận chuyển kho bãi đã bị đội lên, thì nay thêm cú bồi giá nhiên liệu tăng khiến người dân gặp khó khăn chất chồng trong trở lại với công cuộc mưu sinh. Ông Vũ nói rằng đang bị ảnh hưởng tức thì.
Xăng lên là rất khó khăn với người dân di chuyển như... Bình thường đi trăm cây không, giờ xăng lên quá, đi mấy chục cây là hết xăng rồi. Là nói chung là cũng khó khăn nhiều lắm. Ngày phải tốn, đúng phải tốn 60.000 tiền xăng á, chứ bình thường có 40-50 thôi à, nay lên 60.000 tiền xăng á.
Cũng chịu ảnh hưởng tức thì ngay sau khi xăng tăng giá, ông Sáng, một người chạy xe máy bán giày dép dạo, bày tỏ nguyện vọng.
Hiện giờ xăng á thì nó lên, thì khâu lên giờ á thì nói với nhà nước thì cho nó hạ xuống đặng mà cái anh em ta đặng đi mua bán đồ, làm ăn đồ. Chứ kiểu này mà xăng hết 24-25 ngàn lít, 25 ngàn rồi, hỏi ngày đổ hết 40-50 ngàn rồi. Một ngày chú kiếm được hết 200 ngàn, tiền xăng hết 50, ăn uống nữa cái còn 100, đi suốt ngày à.
Giá xăng tăng đã khiến những người phải đi bán dạo suốt ngày như ông Sáng hay mưu sinh trên đường phố như bà Thu, ông Vũ thêm chật vật khi họ đang cố gây dựng vốn liếng trở lại sau thời gian dài lâm cảnh phong tỏa kiệt quệ của yêu cầu phòng chống dịch COVID.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình từ khu vực thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện về một ngôi nhà trang trí rùng rợn cho ngày Halloween.
Một căn nhà ngoại ô thủ đô Washington vào thời điểm này, chập choạng tối, không ít người khi lái xe qua đây sẽ không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Còn đối với những người yêu thích ngày lễ của ma quỷ Halloween, thì đây thực sự là một món quà thú vị mà gia chủ dành cho họ mỗi dịp Halloween. Vào tháng 10 hàng năm, căn nhà rùng rợn này không lúc nào vắng bóng khách tham quan. Các gia đình sinh sống quanh vùng ghé thăm và thưởng lãm thành quả của gia chủ. Để chiều lòng khách thập phương, gia chủ cũng không tiếc công sức, thậm chí còn thay đổi các nhân vật ma quỷ và cách trang trí mỗi ngày. Ông Matthew Hammond, thành phố Alexandria, bang Virginia, nói: Tôi đã trang trí căn nhà của mình mỗi dịp Halloween trong suốt 30 năm nay. Mỗi năm tôi đều thay đổi cách trang trí và cả các hình nộm ma quỷ để năm nay khác hẳn so với năm trước. Thường thì việc trang trí này khiến tôi mất khoảng từ 35 cho tới 60 ngày chuẩn bị và làm việc trước khi mọi thứ được hoàn tất. Và mọi thứ đều được thay đổi hàng ngày. Ví dụ như hôm nay trời rất gió nên tôi cũng đã phải thay đổi một số thứ. Halloween là một trong hai dịp lễ mà người Mỹ bỏ công sức và tiền bạc nhiều nhất để trang trí cho căn nhà của mình, bên cạnh ngày lễ Giáng sinh cuối năm. Thường thì từ giữa tháng 9, khi tới với các tiệm bán đồ trang trí cho ngày lễ Halloween, người ta có thể tìm thấy đủ mọi thứ, từ những loại hình nộm phù thủy rùng rợn cho tới các loại quái vật, bù nhìn rơm, các loại ma quỷ khác nhau. Nhưng rất nhanh, chỉ tới đầu tháng 10 là những mặt hàng này đã bán gần như sạch trơn. Mỗi gia đình đều có những lý do riêng để trang trí cho tổ ấm của mình trong dịp này. Ông Matthew Hammond cũng chia sẻ thêm. Thật là vui khi thấy con trẻ và người lớn tới đây với tôi. Tôi đã gặp gỡ những đứa trẻ từ 6 tuổi cho tới những người lớn tới 60 tuổi đến đây để chiêm ngưỡng và vui chơi với thành quả lao động của mình trong dịp lễ Halloween như thế này. Chúng ta đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì đại dịch, nên thật là vui khi thấy mọi người lại tới đây để vui đùa. Tôi thì tôi không thích mưa một chút nào, vì ở ngoài kia tôi có khoảng 40 thiết bị không được phép để ướt, nên mỗi lần mưa là tôi lại phải thu dọn chúng trước khi sắp xếp lại. Nhưng cũng chả sao, đây là thời điểm thú vị hàng năm, và tôi thực sự vui thích khi thấy mọi người tới đây để cùng tôi có một dịp lễ Halloween vui vẻ. Để các khu phố có thêm nhiều màu sắc vui nhộn trong dịp lễ Halloween, thì nhiều tổ chức và cộng đồng khác nhau thường tiến hành trao giải thưởng cho các hộ gia đình hay các cơ sở kinh doanh trang trí ấn tượng hoành tráng nhất trong dịp này. Để trang trí bắt mắt, các gia đình hay chủ cơ sở kinh doanh thường phải bỏ ra không ít chi phí, thời gian và công sức. Nhưng đối với phần lớn mọi người thì điều đó cũng không đáng kể, vì đây là dịp hiếm hoi trong năm để đem lại sự vui vẻ và một chút rùng mình cho con trẻ, hàng xóm láng giềng hay chính bản thân trong ngày lễ của ma quỷ này.
Và bây giờ là Nguyễn Trung với bài tường trình cho biết đa số người dân Mỹ lo ngại về tình trạng biến đổi khí hậu theo một cuộc khảo sát ý kiến gần đây.
Tổng thống Mỹ Joe Biden sắp dự một hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên Hợp Quốc về khí hậu vào thời điểm đa số người Mỹ coi tình trạng khí hậu xấu đi là một vấn đề có tầm quan trọng cao đối với họ, và đây là mức tăng so với chỉ vài năm trước. Khoảng 6 trong số 10 người Mỹ cũng tin rằng tốc độ ấm lên toàn cầu đang tăng nhanh, theo một cuộc khảo sát mới của hãng tin AP, cùng thực hiện với Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC và Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago. Trong khi ông Biden chật vật tìm cách thông qua một dự luật quan trọng về khí hậu tại Hoa Kỳ trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu của Liên Hợp Quốc vào tuần tới, một cuộc thăm dò mới cũng cho thấy 55% người Mỹ muốn Quốc hội thông qua dự luật để đảm bảo rằng điện năng của Mỹ được làm từ các nguồn năng lượng sạch nhiều hơn và giảm đi từ than và khí đốt tự nhiên là những loại nhiên liệu gây hại cho khí hậu. Chỉ 16% người Mỹ phản đối biện pháp sản xuất điện từ năng lượng sạch hơn. Một biện pháp tương tự ban đầu là một trong những phần quan trọng nhất của dự luật về khí hậu mà ông Biden đưa ra trước Quốc hội. Tuy nhiên, đề xuất của ông Biden về việc thưởng cho các công ty điện có nguồn năng lượng sạch và phạt những công ty không có nguồn năng lượng sạch như vậy đã vấp phải sự phản đối từ ông Joe Manchin, một thượng nghị sĩ từ tiểu bang khai thác than là West Virginia, khiến các thành viên Đảng Dân Chủ phải vội vã tìm ra những cách thức khác để giảm thiểu ô nhiễm do đốt nhiên liệu hóa thạch. Sau khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris về khí hậu, chính quyền Biden hy vọng sẽ giúp đàm phán về việc cắt giảm lượng khí thải lớn trên toàn cầu để làm chậm sự gia tăng nhiệt độ. Nhưng không rõ liệu ông Biden có thể đưa bất kỳ dự luật quan trọng về khí hậu nào thông qua tại Quốc hội trước khi Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc bắt đầu vào Chủ nhật hay không. Nói chung, 59% người Mỹ cho biết sự ấm lên của trái đất là một vấn đề rất quan trọng hoặc hết sức quan trọng đối với họ, tăng từ mức 49% vào năm 2018. 54% người Mỹ cho rằng tiếng nói của các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn đến quan điểm của họ về biến đổi khí hậu, và gần 51% cho biết quan điểm của họ bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây như bão, các đợt nắng nóng gây chết người, cháy rừng và các thảm họa thiên nhiên khác trên khắp thế giới. Trong 60 năm qua, ô nhiễm do động cơ xăng và diesel, nhà máy điện và các nguồn khác thải ra đã làm thay đổi khí hậu và làm trái đất ấm lên 0,9 độ C, khiến thời tiết khắc nghiệt hơn. Tại dãy núi Smoky Mountains ở miền đông Tennessee, các trang web chuyên theo dõi và cung cấp thông tin cho du khách về việc lá đổi màu nói rằng lá mất nhiều ngày hơn bình thường để chuyển từ màu xanh sang màu cam và đỏ rực. Đó không phải là bằng chứng về biến đổi khí hậu chỉ xảy ra một lần, mà là điển hình của những thay đổi mà người Mỹ đang chứng kiến khi trái đất nóng lên. Thông thường bạn cảm nhận được tuần tự bốn mùa, nhưng gần đây nó không như thế. Jeremy Wilson, 42 tuổi, cử tri độc lập và làm việc tại nơi đưa mọi người lên đỉnh Smoky Mountains cho biết, hoặc là quá nóng hoặc quá lạnh. Cuộc thăm dò cho thấy 75% người Mỹ tin rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra, trong khi 10% tin rằng không phải như vậy. 15% người khác không chắc chắn. Trong số những người nói rằng nó đang xảy ra, 54% nói rằng nó chủ yếu hoặc hoàn toàn do các tác động của con người gây ra, so với chỉ 14% những người nghĩ không chính xác theo các nhà khoa học rằng nó chủ yếu do những thay đổi tự nhiên trong môi trường gây ra. 32% người Mỹ khác tin rằng đó là sự kết hợp giữa yếu tố con người và tự nhiên. Và trong khi các đảng viên Dân Chủ có nhiều khả năng nói rằng biến đổi khí hậu đang xảy ra hơn các đảng viên Cộng Hòa, đa số các thành viên cả hai đảng đều đồng ý rằng đúng như vậy. Con số này cụ thể là 89% đảng viên Dân Chủ và 57% đảng viên Cộng Hòa. Cuộc thăm dò cũng đánh giá mức độ sẵn sàng chi trả của người Mỹ đối với chi phí cắt giảm ô nhiễm do khí hậu gây ra, cũng như để giảm thiểu hậu quả của nó. 52% cho biết sẽ hỗ trợ $1 một tháng phí carbon trên hóa đơn năng lượng của họ nhằm chống lại tình trạng biến đổi khí hậu, nhưng sự ủng hộ sẽ giảm dần khi phí tăng lên.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 10 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.